Sẽ nói tiếp về con đường của Bồ Tát, gồm có những cái hạnh của Bồ Tát. Thì sáng nay chúng ta đã nói qua lục độ hay lục ba la mật, tức là gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Thì chiều nay chúng ta sẽ nói tiếp đến bốn cái ba la mật kế tiếp. Đúng, cái ba la mật kế tiếp đó là phương tiện, nguyện, lực và trí. Quý vị phải nhớ là con đường của Bồ Tát á, Bồ Tát hạnh á, tức là cầu thành Phật, mà muốn thành Phật á, là phải độ tất cả chúng sinh. Nên chúng sinh là, nói một cách khác, chúng sinh chính là dụng phước của chư Bồ Tát. Thì bình thường thì mình ghét chúng sinh lắm, tại chúng sinh là cái người mà đa số là đem đến mình nhiều phiền não, nên mình tránh né, trốn tránh chúng sinh. Hàng thanh văn cũng vậy, thấy chúng sinh quá nhiều thì sợ lắm, không có dám tiếp độ. Trong quyển Bố Thí Ba La Mật á, có trích một đoạn trong đó kể trong một kiếp trước ngày Xá Lợi Phất, có phát tâm Bồ Đề tu theo con đường Bồ Tát Đạo. Thì ngài tu cái hạnh bố thí, thì có một hôm ngài đang tu tập thiền định thì trong rừng, thì có một tên mày tới xin ngài bố thí cho tôi con mắt. Ngài Xá Lợi Phất nói được, tôi sẽ cho ông con mắt. Ngài móc con mắt ra cho liền, thì thấy là khá rồi. Ngài móc con mắt của ngài cho cái tên anh mày kia, thì cái anh mày kia nó cầm con mắt đó, nó nhìn xong sờ, cái nói không được, cái này, con mắt này không được, vứt như đất. Nói thôi giờ, thật ra tôi muốn con mắt bên kia chứ không phải con mắt bên này. Tức là xin cái mày móc mắt bên trái đưa cho cái tên mày, nó không phải, tôi muốn con mắt bên phải chứ không phải con mắt bên trái. Cái ngài cũng thôi cũng được, rồi cũng đành chịu đồng ý, móc con mắt bên này đưa ra. Đưa cho tên mày, tên mày nó lại nhìn, cầm tên mày nhìn cái con mắt đó, xong rồi điểm môi, mất con mắt không đắt, lấy chân di lên bảo không được, hai con mắt này của ông phải không được. Thì ngài Xá Lợi Phất thấy như vậy, ngài mới chán nản, ngài nói: trời ơi, chúng sinh quả thật là vô minh. Ngài than nói: con mắt của mình không có lợi ích gì cho nó mà nó vẫn đòi. Đòi rồi mình móc mắt cho không hài lòng, đòi con mắt kia, thế nó cho nó con mắt bên kia nữa, cuối cùng cũng thèm ra, vứt con mắt gì luôn. Thì ngài nói thôi, kiểu này thôi tôi chịu thua, Bồ Tát kiểu nào chứ độ chúng sinh ngoan cố mà ương ngạnh kiểu này thì thôi, thôi thì mình về lo tu theo thanh văn của mình cho chắc ăn để mình giải thoát. Còn kiểu mà chúng sinh kiểu ngang ngược cỡ này thì không biết bao giờ mình mới độ được, mà mình thường phiền não thêm. Nên sau đó ngài sẽ lại phát bỏ con đường Bồ Tát, trở lại con đường thanh văn. Thì mức độ chúng sinh ấy, là mình phải có phương tiện, nếu không có phương tiện thì không có độ được chúng sinh, nên rất cần phương tiện. Thì trong cái phương tiện gọi là phương tiện ba la mật đó, là phải dùng tất cả những phương tiện về của độ chúng sinh, thì nó gồm có, ở đây nói về phương tiện, nó gồm có hai loại. Loại thứ nhất ấy, mình đã có nghe qua rồi, cái đó gọi là tứ nhất pháp. Tứ nhất pháp tức là bốn cái pháp, phương pháp để mà giáo hóa nhất, nhất tức là đưa chúng sinh vào con đường của mình. Tứ nhất pháp, tứ nhất pháp đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Khi quý vị muốn đi vào con đường Bồ Tát thì mình học bốn cái pháp đó, học tứ nhất pháp. Còn nếu mà mình không biết tứ nhất pháp đó thì mình không làm Bồ Tát được. Ai làm đụng cho mình cái là mình phùng mang, trợn mắt, đỏ mặt, tía tai thì chúng sinh chạy hết, mình không có độ được ai. Nên mình phải học cái hạnh, học cái tứ nhất pháp là đầu tiên bố thí. Thì trở lại, những quý vị thấy thường thường á, các giáo pháp của Phật á, thường thường cái này nó nằm trong cái kia, và cái kia nó lại nằm trong cái này, nó thẳng thấu vào nhau. Đó. Nhưng cái này khi nói một đổi thì có một cái nó lại nằm, thì quý vị thấy cái phần bố thí đó nó lại chạy vào trong, nằm trong cái phương tiện. Đó. Thì quý vị muốn hóa độ ai thì trước hết mình phải xả trước. Đó. xả đây mình một trong tứ bộ lượng tâm đó, từ đây thì xả, mình phải xả. Thì khi mà quý vị muốn giúp ai, đưa người ta vào đạo, thì tứ nhất pháp ở đây là dùng bốn cái phương pháp để mà đưa những người ở bên ngoài chưa có biết đạo, mình đưa vào trong đạo. Đó. Thì mình phải học tứ nhất pháp này, bốn cái phương pháp này. Đầu tiên phải biết bố thí. Đó. Thì nếu Bồ Tát không biết bố thí thì đâu có phải là Bồ Tát. Chính vì vậy cho nên hồi nãy buổi sáng mình học cái bố thí là cái hạnh đầu tiên mà cái người muốn đi theo con đường Bồ Tát phải cố gắng thực tập trước, bố thí. Thì đây mình muốn hướng dẫn ai vào đạo mình cũng phải bố thí trước đã, mình phải mở rộng cái tâm mình ra. Cái gì tập bố thí, mà bố thí ở đây nó không có nằm bố thí ở phần đầu nữa, mà bố thí ở đây nó trở thành một phương tiện để quý vị tùy căn cơ cái người kia đưa họ vào đạo, đó là bố thí. Bố thí ở đây mình dùng chữ bố thí ở đây nó là phương tiện. Phương tiện, thí dụ như khi mình, như quý vị muốn bố thí pháp cho một người nào đó, thì quý vị, như quý vị Phật tử ở đây thì quý vị không có thuyết pháp trực tiếp, thì quý vị thâu băng ấn tấm kinh sách để bố thí. Là phương tiện mình bố thí cho kẻ khác để đưa họ vào đạo. Tuy nhiên mình cũng vậy, mình phải biết căn cơ của chúng sinh, tùy phương tiện. Từ những người nào thích tu thiền mà mình cứ đưa băng tịnh độ cho họ, thế băng tịnh độ của họ, đưa cho băng tịnh độ thì họ cất ở trong góc, họ không có nghe. Còn người nào thích tu tịnh độ mà mình cứ đưa băng thiền thì họ không nghe. Người nào thích băng tụng kinh mà mình cứ đưa băng giảng là họ không nghe. Thế ở đây á, nó không phải là cái phương tiện là bố thí theo kiểu đầu tiên á. Bố thí ở đây mình phải có một cái sự nhận xét nó khó hơn cái bố thí đầu. Mình phải có một cái gọi là cái trạch pháp, tức là một cái phân biệt để mà bố thí. Thế người nào cần bố thí pháp để hướng dẫn họ vào trong đạo thì bố thí pháp. Người nào cần bố thí tài vật, người nào mà quý vị thấy người nào thích sâu chuỗi này nọ đó, thì quý vị mua sâu chuỗi ở chùa, sâu chuỗi đẹp đẹp một tí bố thí đó, để hướng dẫn cho họ nhận Phật. Sau họ trước hết họ ham cái sâu chuỗi, sau đó họ mình khuyến khích họ nhận Phật. Đó là mình dùng phương tiện bố thí. Thì đây là những cái phương tiện thôi, chứ không phải là mục đích như là đầu tiên là bố thí ba la mật. Đây là mình dùng những phương tiện để mà đưa chúng sinh vào đạo, là phương tiện. Nhưng Bồ Tát phải tập dùng những cái phương tiện. Ví dụ như đây cái chùa lớn thì lớn như vậy, thì đó là một phương tiện để cho quý vị có thể đến chùa đông đảo để nghe pháp. Đó là một phương tiện. Thì đó, đầu tiên là bố thí, kế tiếp là ái ngữ. Khi quý vị muốn hướng dẫn người nào vào đạo thì mình phải có cái sự ái ngữ, tức là nói những cái lời nói êm dịu, Hồi nói là người nói con cái mình bắt
niệm Phật đi
à, thì là không bao giờ niệm Phật. Hoặc là muốn chồng mình phải tới chùa nói anh phải tới chồng tới chùa thì họ nhất định họ không có tới, nên mình phải có ái ngữ. Ái ngữ ở đây á, mình phải thực tập. Mà muốn có ái ngữ không phải là dễ có. Thì cái nào nó cũng nói để quý vị thấy cái nào nó cũng liên quan đến cái nào. Quý vị muốn có ái ngữ mình phải có tu tập một chút thiền định để cho cái lòng sân si của mình nó xuống. Thì khi mình đang có phiền não mình khó ái ngữ được không? Quý vị công nhận không? Khi mà tâm lành lục tập hoặc là sân si nổi lên thì mình khó có ái ngữ được. Lúc đó mình mở miệng ra cái là khạc ra lửa, cho nên rất là khó có ái ngữ được. Cho nên muốn có ái ngữ thì mình phải tập có thiền định, mình có thể lắng cái lòng mình xuống. Cho nên muốn có ái ngữ thì mình phải tập thiền định. Muốn có bố thí thì mình phải tập bố thí trước. Khi bố thí quen rồi thì mình mới dùng cái bố thí đó làm phương tiện để hướng dẫn người khác. Thì ái ngữ ở đây cũng vậy, mình phải tập lắng lòng. Nhiều khi mình gặp những chuyện nào đó mình nổi sân lên thì mình phải ý thức được là mình đang nổi sân, mình có khả năng mình làm cho cái lòng sân của mình nó nhẹ xuống thì mình mới có thể có ái ngữ được. Nếu không thì mình chỉ có thể ái ngữ nó tụng kinh với Phật thôi, còn đối với người khác mình không có ái ngữ được thì chưa có đầy đủ bố thí ái ngữ. Tiếp tiếp nữa là lợi hành. Lợi hành tức là quý vị làm cái việc lợi cho người khác. Thì lợi hành ở đây á, cũng là một phương tiện. Tại vì nhớ mấy cái này nó đều nằm trong cái phần phương tiện, nên nó chỉ là phương tiện thôi. Giống như người nào thích sâu chuỗi, thích hộp xoàn á, thì thật ra nếu quý vị tới nói ồ cái này là Phật dạy là cái này là đồ giả, đừng có dính vô, dính vô là khổ, nhưng mà cái người đó người ta không chịu, nó cứ thích. Thế giờ mình cứ kỳ kèo, nó nói mấy cái này là thầy dạy là đồ giả, dân duyên giả hợp, đừng có thích nữa, mà người ta cứ thích. Thì cuối cùng thế là gằng co với nhau, thế là người ta không muốn nghe mình nói nữa. Tại mình nghe mình nói là toàn chuyện đạo không, người ta không muốn nghe chuyện đạo thì làm sao. Ok được, thì mình lợi hành cho người ta. Thích hột xoàn là không? Đi mua cho cái hột xoàn. Thích sâu chuỗi, mua cho sâu chuỗi. Nhưng mà đó là mình lợi hành, tức là làm ra, tức là cái này trong như mười hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, đó là tùy thuận chúng sinh, nhưng mà tùy thuận để mà đưa họ vào đạo. Nên là họ thích cái gì đó mình làm theo ý muốn của họ, xong rồi một hồi mình mới chuyển họ chuyển họ về đạo. Thích sâu chuỗi thì mình tìm sâu chuỗi, nói là sâu chuỗi này tốt lắm, mà nếu mà dùng vào thì sâu chuỗi này mình nên niệm Phật một chút xíu. Hoặc là hột xoàn thì đem hột xoàn xong thì mỗi ngày ngắm hột xoàn lâu lâu một chút xíu để hướng dẫn người ta nhập định, ví dụ như vậy. Lợi hành rồi, những người nào mà họ thích cái gì đó mình nương theo họ, mình không có chống lại cái ý của họ, mình nương theo những ý của họ để rồi từ từ họ mình hướng họ, mình làm lợi cho họ, họ thấy mình làm lợi cho họ thì họ mới thấy mình là không phải là kẻ thù, đến không phải là tìm cách chuyển hóa họ ngay, mà mình theo họ, nương theo họ. Nương theo họ một thời gian rồi người ta quen với mình, người ta xem mình là bạn rồi, thì lúc đó mình mới có thể mỗi ngày mình nhỏ một chút giọt pháp, tí xíu. Chứ mình tới nhà người ta người xưa gì hết, mình đem sách Phật cả đống, đem băng chất đầy ra bắt người ta nghe là không bao giờ nghe. Mình phải có cái sự kiên nhẫn. Bồ Tát nhiều khi độ một chúng sinh á, muốn độ một chúng sinh thôi phải trải qua bao nhiêu kiếp mới độ xong một chúng sinh thì Bồ Tát cũng chấp nhận. Phải có cái sự kiên nhẫn, nên muốn đi theo hạnh Bồ Tát phải có cái sự kiên nhẫn, nhẫn nhục nữa. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự ở đây là làm cái việc giống người ta. Quý vị muốn độ một tên ăn cướp thì quý vị cũng giả bộ làm ăn cướp. Quý vị muốn độ một một nhà chính trị ra thì quý vị cũng phải làm bộ chịu khó học chính trị một chút xíu để nói chuyện chính trị với họ, để rồi từ từ chuyển hóa họ, đồng sự làm một cái công, cùng một công việc đồng sự. Chồng mình thích đi câu cá thì cũng làm bộ đi câu cá luôn, cũng làm bộ tới ngồi kế bên làm bộ câu cá mà bật băng anh đà ra nghe cũng được. Người bật vậy cá nó chạy hết. Thì quý vị phải dùng mọi phương tiện thiện xảo của mình có thể nghĩ ra làm với người ta. Giống như trong này á, trong quyển Góc Nhật chót tôi có nói về tứ nhất pháp, thì trong đó có cái câu chuyện đồng sự rất là vui. Nãy là đằng sau là quý vị có thấy đó là tiểu sử của thầy Chí Siêu đó, thì quý vị biết thân thế ở đâu. Thì trong quyển này cái phần chót tôi có nói về vấn đề đồng sự, thì tôi thích là một câu chuyện rất là tếu. Câu chuyện đó có một ông vua, ông vua này á, ông có, ông rất là hiền triết, thì ông có một cậu con trai thái tử. Mà thái tử này á, thường thường cũng thông minh lắm, mà tự nhiên một hôm giở trứng. Thì thái tử này đến tuổi trưởng thành khoảng 18 tuổi thì sắp sửa lo để lên làm vua, thì giở trứng, không biết mắc cái chứng chi hay là gọi là mát, tự nhiên cởi quần áo ra hết rồi nhảy xuống cái gầm bàn á, rồi kêu lên như là kêu lên như là cứ nói mình là con gà tây, nó hú lên như con gà tây vậy đó. Đúng rồi, thì anh chàng ta cởi quần áo ra, nhảy xuống gầm bàn rồi kêu lên như là con gà tây á, rồi cứ nói mình là con gà tây. Nhà vua rất là khổ sở, mời biết bao nhiêu bác sĩ lương y tới để chữa trị cho cái anh con trai thái tử này, nhưng mà vô hiệu quả. Thì nhà vua cũng mời tất cả những cái vị đạo sư tới để làm bùa làm phép để cho anh chàng này tỉnh dậy, mà anh chàng này nhất định không tỉnh, cứ cởi hết quần áo ra, cái nhảy xuống gầm bàn làm con gà tây. Mà thái tử làm gà tây như vậy sao mà lại làm vua được. Thì nhà vua rất là khổ sở, rồi ra thông báo tìm những người nào chữa được cho thái tử thì nhà vua sẽ thưởng trọng hậu. Thì một hôm có một nhà hiền triết đạo sĩ tới xin gặp vua để nói là tôi sẽ chữa cho thái tử hết. Thì nhà vua nói giờ thì được rồi, thì giờ ông làm cách nào? Thì đạo sĩ mới nói vua cứ để cho tôi làm được. Thì nhà vua với quần thần nói được rồi thì ông làm đi. Thì ngay trước mặt vua với lại quần thần, ông đạo sư này cởi quần áo ra luôn, cởi hết quần áo ra, nhảy xuống như gầm bàn ngồi trầm hổm, làm gà tây luôn, làm gà tây cũng kêu lên như con gà tây. Thì vua với quần thần nghĩ chắc ông thầy mình chắc cũng điên lắm, nên thôi bỏ đi, để cho hai con gà tây ngồi với nhau. Thì khi mà cái con gà tây thái tử kia nhìn thấy như vậy á, thì gà tây rất là bực mình, nói ngươi là ai mà dám làm gà tây. Thì đạo sư bảo bộ ngươi không thấy hả, ta cũng là gà tây giống ngươi. Thì thái tử nói đâu có, gà tây nó kêu như vậy nè. Thì thái tử mới kêu lên, thì hú lên, thì đạo sư cũng hú lên y hệt như vậy. Rồi thái tử nói không, gà tây còn ăn cơm thừa dưới đất nữa. Thì cái ông đạo sư cũng nhảy xuống ăn cơm thừa dưới đất luôn. Thế cuối cùng thái tử bí lối phải chấp nhận đạo sư đúng là gà tây giống mình. Thì bắt đầu chấp nhận như vậy á, thì thái tử bắt đầu lân la làm quen với hai con gà tây, làm quen với nhau. Thì làm quen với nhau một thời gian á, thì một hôm ông đạo sư này ông ấy không có bất thình lình, tự nhiên ông không có ăn cơm ở dưới đất nữa, ông nhảy lên trên bàn ngồi ăn cơm trên bàn nữa. Thì thái tử mới la lên nói bộ ông khùng hả, tại sao lại bắt chết người đời, mình là gà tây mình ăn cơm ở dưới đất tại sao lại ăn cơm trên bàn. Đạo sư nói đâu có sao, mình ăn cơm trên bàn nhưng mà mình vẫn là gà tây mà, đừng có lo, mình không phải là thành người đâu, mình vẫn là gà tây mà. Nhưng mà ăn cơm trên bàn lâu lâu đổi không có sao đâu, mình không có hết thành gà tây đâu, đừng có lo. Thì các anh Thế Tử mới nghe lời, mới nhảy lên trên ghế ngồi ăn cơm ở trên bàn. Ăn cơm trên bàn được vài tháng thì một hôm đó ông đạo sư ông tự nhiên lấy quần xà lỏng mặc vô. Rồi Thái Tử gà tây lại la lên nói: bố ông khùng hả, tại sao lại mặc quần vô? Thì ông đạo sư nói: Thái Tử đừng có lo, mình mặc quần nhưng mà mình vẫn là gà tây. Thì Thái Tử mới nghe lời nói: ờ thôi được rồi, gà tây mặc quần cũng được. Thì cuối cùng Thái Tử cũng mặc hai quần xà lỏng luôn. Thế là gà tây này, hai con gà tây bắt đầu mặc quần xà lỏng, bắt đầu ngồi trên bàn ăn đàng hoàng. Rồi cứ thế, cứ vài ba tháng sau quen rồi thì ông đạo sĩ lại mặc cái áo vô. Rồi cứ thế, trong vòng một năm là Thái Tử trở thành người như thường, hết là gà tây. Thì đó là cái câu chuyện để nói lên cho quý vị thấy cái sự đồng sự. Tức là nếu mà gặp những người như vậy, bắt phải thế này phải thế kia thì không bao giờ người ta làm theo hết. Mình phải đồng sự, làm theo họ rồi từ từ mình chuyển hóa họ. Đó là đồng sự. Bồ Tát phải có cái kiên nhẫn, phải có cái trí huệ mới làm được như vậy. Giống như thời xưa nó Tổ Huệ Khả mà đệ nhị tổ là kế tiếp của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Sau khi mà đến khi về già lên hòa thượng rồi làm trụ trì chùa rồi, ngày tự nhiên bỏ đi không làm nữa, chán rồi, chán không làm hòa thượng nữa. Ngài mới giả làm những cái người say, người khùng á, người nghèo á, đi vào trong cái đám bình dân á để độ cho những người đó. Để cuối cùng á, ngài cũng bị quân lính nó bắt luôn. Rồi nhất là ngài, thật ra đó quân lính nó bắt là tại vì do sự rèm pha của những cái vị tu sĩ khác. Họ nói ông này ông tổ mà ông làm như vậy thì không được, bắt tổ thiền mà lại ăn ở bê bối dơ giấy với lại những cái người nghèo thì không có được. Thì cuối cùng họ rèm pha không phải ai khác mà chính là các tu sĩ khác rèm pha Tổ Huệ Khả. Sai quân lính bắt nhốt vào trong tù nó, rồi cuối cùng đánh ngày chết. Trong giáo lệnh trong thiền tông thứ hai thì tổ coi như là chết một cách gọi là không có thiền vị lắm. Đó là Tổ Sư Tử bị chặt đầu, tôi kể buổi sáng, là Tổ Huệ Khả là bị đánh chết trong tù. Còn tại vì mấy ông muốn làm gà tây. Thì mình không có thể nói được đó là thế nào, tại cái đó là những cái phương tiện của các vị Bồ Tát họ làm, mình không biết được. Thì nếu quý vị muốn độ những người nào ác thì mình phải làm bộ ác. Quý vị vào chùa quý vị thấy có hai ông thiện ông ác đó. Thì đó là điều hai vị đó đều là Bồ Tát thị hiện. Có người mình cần hiền dễ thương để đưa người ta vào đạo thì mình hiền. Có người mà người ta ương ngạnh, du côn, du đãng đủ thứ thì mình phải hiện cái tướng. Hiện tướng ở đây gọi là thị hiện đó. Hiện cái tướng giữ ra để mà giống họ, mình phải nói đúng như giống như là dân anh chị với họ đó, ngon lành với họ thì họ mới nghe, rồi từ từ mình mới chuyển hóa họ được. Cái đó gọi là đồng sự. Thì cái đồng sự rất là khó chứ không phải dễ. Bố thí còn dễ, ái nghĩ ái ngữ còn dễ, và hai cái chót lợi hành và đồng sự, cái nó rất là khó, không phải là dễ. Nhiều khi mình tu tập, chính khi mà Bồ Tát mà có thể làm cái đồng sự là Bồ Tát phải có cái tâm không có dính mắc nữa, cho nên mới dám làm cái đồng sự. Và nếu không mình không có dám làm cái đồng sự. Ví dụ như bây giờ ở đây tôi mặc y áo sạch sẽ đàng hoàng, nhưng mà nếu mà gặp những cái trường hợp phải chân lấm tay bùn thì mình cũng có thể cởi áo ra, mình xuống làm chân lấm tay bùn thì độ được những người ở đó. Chứ nếu lúc nào cũng không, tôi mà xuống đó trời nó rơi hết cái này rơi hết cái này là không được, thì mình đâu có độ được người ta. Nói thôi thầy sạch sẽ thì thầy cứ ở trên đó, thầy ở trên đó thì ngồi thì chơi, thì thôi thầy đừng có nói gì hết, tại vì tôi không có nghe được. Mình phải đồng sự, Muốn hóa độ chúng sinh thì phải đồng sự với họ. Đó là phương tiện ba la mật. À, phương tiện ba la mật ở đây nó còn một cái nữa mình có thể nói đến, đó là ngũ minh. Ngũ minh ở đây nó nằm trong cái phần phương tiện ba la mật. Quý vị có nghe nói đến ngũ minh bao giờ chưa? Ngũ minh là năm cái môn gọi là năm cái minh là sáng, có nghĩa là sáng, năm cái sự sáng. Sáng ở đây mình dịch có thể dịch là khoa học, science, tức là năm cái môn học thông minh. Thì ngũ minh ở đây á, ngũ minh ở đây á là nó thuộc về phương tiện của Bồ Tát muốn độ hóa độ chúng sinh. Thứ nhất á, là nội minh, thứ hai là ở đây tôi đến bốn cái sau, nó thuộc về ngoại minh, nội ngoại. Nhưng mà cái ngoại minh thì gồm có bốn cái, là thanh minh, thứ ba là y phương minh, thứ tư là công xảo minh, và thứ năm là nhân minh. Đó, năm cái minh. Minh có nghĩa là sáng, là thông minh, là những cái môn học, hay là năm cái điều sáng, năm cái khoa học người học. Thì ở đây người muốn ra độ chúng sinh á, là ít nhất là phải trong năm cái minh này, ít nhất phải có một hai cái, chứ một cái thì không có đủ để độ chúng sinh. Đó. Thì nội minh ở đây có nghĩa là gì? Nội tức là bên trong. Bên trong ở đây mình là Phật tử thì nội minh của mình chính là kinh điển Phật giáo. Đó, tam tạng kinh điển mình phải học cho rành, rồi là nội minh. Thì mình hiểu kinh điển, hiểu Phật pháp thì mình giảng cho người khác nghe được. Chứ không thôi mình giảng gì giờ? Hay là chỉ nói thôi, nhận Phật về cực lạc rồi về đó mình cùng học. Đó. Cho nên nếu mà quý vị, nếu quý vị tự tu, tự độ thì không sao, thì mình tu pháp môn nào cũng được. Nhưng mà nếu mà mình thọ Bồ Tát giới, muốn đi con đường Bồ Tát đạo, thì mình phải có nội minh. Nội minh ở đây tức là học có một số vốn Phật pháp căn bản, ít nhất căn bản để mà có thể nói Phật pháp cho nó đúng, để đừng cho bị người ta bẻ, gọi là nội minh. Tức là kinh điển của giáo lý nhà Phật. Nội là bên trong của mình, nội điển. Kế tiếp là thanh minh. Thanh ở đây là âm thanh. Thanh minh là âm thanh. Âm thanh ở đây không phải là nhạc. Thanh ở đây tức là, nói cách khác là sinh ngữ. Tức là bây giờ ở đây mình Việt Nam với nhau thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu quý thầy nào tự nhiên lạc vào một cái phương nào đó, thì hay là mình lạc vào cái phương trời nào đó mà cái dân chúng ở đó họ nói cái thứ tiếng gì đó, mà mình muốn độ người ta đó, thì mình phải chịu khó học cái tiếng của người ta đó. Thì một khi mình có để hiểu biết nhiều cái tiếng, thanh ở đây là tiếng, hiểu nhiều tiếng thì mình có thể độ đến những người khác, mình có thể nói chuyện đến những người khác. Tức là ngoài cái học hỏi kinh điển, mình học thêm tiếng này tiếng kia, ví dụ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng gì đó, thì mình học thế, mình biết được những tiếng đó thì mình mới có thể hóa độ những người kia được. Còn nếu không thì mình chỉ hóa độ được một số những người nói cùng tiếng với mình thôi. Đó là thanh minh. Kế tiếp là y phương minh. Phương ở đây là những cái phương pháp hay là những cái toa thuốc đó. Y là y dược, y thuốc. Còn y là nghĩa là chữa bệnh. Mình biết được khoa chữa bệnh. Nếu mà một mình đi đến đâu mình tính thuyết pháp, tự nhiên bà con cô bác lăn đùng ra ngã bệnh hết, thì người ta không nghe thuyết pháp được không? Không nghe được. Thì lúc đó mình phải lôi kim châm cứu ra mình châm, hoặc là lôi thuốc ra cho người ta uống. Đó. Người ta tỉnh dậy, thì khi người ta tỉnh dậy như vậy á, trước hết là người ta mang ơn mình, sau đó mình nói gì nó cũng nghe, thì nó cứu sống người ta rồi. nên khi quý vị cứu sống được ai, quý vị nói gì người ta cũng nghe. Cho nên nếu Bồ Tát biết được về thuốc men thì càng tốt. Ở đây tôi đóng mặt một cái, quý vị thấy đây là tinh thần của Bồ Tát nhá. Tại vì trong tinh thần của Thanh Văn á, Đức Phật cấm chứ những người xuất gia không có được học những cái món đó, phải lo tu đi chứ không có lo học thuốc. Nhưng mà chính như vậy, cái đó là đúng, người mới tu phải như vậy. Tại vì mười cái ba la mật này á, thì bốn cái ba la mật sau á nó khó hơn nó, cho nên quý vị ít có nghe thấy. Nên muốn làm mấy cái sau á, mình phải làm mấy cái trước được đã, phải có bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cho khá đã, rồi mới nói đến bốn cái sau này. Tức là người mới vào đạo, chưa học kinh điển thông mà đã chạy đi học cái gì khác bên ngoài thì không có được. Tức là cái chính của mình là nội điển, kinh điển mà không có học mà lại đi học những cái khác thì không được. Nên Y Phương Minh thì sau này ngay cả Việt Nam cũng có những cái các sư cô cũng đi học y tá rồi mở những cái nhà thương bác ái để những người nghèo họ vào, thì các sư cô chăm cứu không lấy tiền, hoặc là các sư cô đi dạy trẻ em ở trường học tình thương dạy cho các trẻ em đó. Ngoài đó là mình làm, đó là dùng những cái phương tiện thôi chứ không có phải là mục đích chính của mình, phương tiện để mà độ đời thôi thì được. Đó đúng là đúng đi trong cái phương tiện ba la mật. Y Phương Minh cái tức là công xảo minh, công xảo tức là những cái thứ mà kỹ nghệ nghệ thuật đó. Như là nếu mà không có những người công xảo như vậy, quý vị sẽ không có những cái bức tượng như vậy, không có bức tượng đẹp như vậy. Quý vị nào đi hành hương Trung Quốc á, quý vị thấy có những cái bức tượng họ đẽo, họ đục tượng Phật rất là to ở ngay cái sườn núi, những cái sườn núi đó là công xảo minh. Làm như vậy họ đó là phương tiện để cho những người khác họ nhìn thấy cái tượng Phật như vậy, họ khởi cái lòng tin Phật, tin Pháp, thì đó là một phương tiện tốt, là công xảo minh. Bây giờ cái công xảo nhất là bây giờ quý vị lái xe, đó là một loại công xảo. Rồi quý vị ở trong chùa, bây giờ trong chùa đều có máy vi tính để mà đánh kinh, đánh sách, đó là công xảo. Mình dùng những cái đó để mà phát triển, đưa người vào Phật Pháp, đó là phương tiện. Chứ còn hồi xưa không có máy in như vậy thì quý vị biết là các người thời xưa họ phải làm gì, chép kinh. Có một quyển kinh như vậy thì chép ra, ngồi cứ chép ra từng quyển là nó thành ra nhiều. Còn bây giờ mình đi làm máy, đưa cái máy in, làm photocopy, rồi là ra mấy bao nhiêu quyển sách mình muốn. Đó, những cái đó gọi là công xảo minh. Mình dùng tất cả những cái phương tiện kỹ nghệ để mà hướng dẫn người ta vào đạo, đó là công xảo minh. Và cái chót không? Thanh minh, Y Phương minh, công xảo minh. Và cái chót là nhân minh. Nhân minh đây á là nói đúng cả cái tên của nó là nhân minh nhập chánh lý luận. Tức là nhân minh là cái môn học cãi lộn là cái môn học để tranh luận. Khi quý vị học Phật Pháp nhưng mà quý vị đi ra, quý vị không có học cái cách để tranh luận đó, thì quý vị nói một đàng rồi người ta bẻ quý vị, rồi quý vị cuối cùng quý vị không biết nói làm sao hết, thì mình thua thì người ta chê đạo Phật mình, ta không theo đạo Phật của mình nữa, thôi đi lại chùa tu lại, trở về trên núi tu lại. Nhân minh là một cái môn học gọi là debate, tức là tranh luận với nhau. Thời xưa cái môn học này rất là nổi, thịnh hành ở bên Ấn Độ. Quý vị biết là Long Thọ là một luận sư giỏi, Tổng Long Thọ là luận sư, Mã Minh là luận sư, Vô Chướng Thế Thân là luận sư. Tức là không những họ tu hành chứng đắc và họ có trí huệ và họ có cái biện tài vô ngại nữa, nhờ họ mà Đại Thừa mới khởi lên được. Còn nếu không á thì không có được. Tại vì từ xưa đó, quý vị biết ở trên xứ Ấn Độ không phải có đạo Phật thôi, nó 96 cái ngoại đạo. Thì mỗi một vị như là chùa này đấy, bất thường có người ngoại đạo tới nói đạo Phật dạy à, quý vị phải nghe tôi cái lên nói tiếp thay một hồi cái quý vị nghe hết. À, thế là hồi xưa ở bên Ấn Độ nó có như vậy này, cho nên cái nhân linh rất là quan trọng. Bây giờ có thể không, nhưng ở Ấn Độ nó rất là quan trọng. Thời xưa các đạo sư gặp nhau họ thường đấu với nhau, đấu khẩu, tức là nói đạo tôi thế này, đạo tôi thế kia. Thế là đệ tử họ làm gì, họ ngồi hai bên họ nghe thế ông thầy bên kia nói thua đó, đệ tử chạy sang bên thầy này hết, bái thầy này làm sư phụ, thầy kia bỏ đi thua. Thế là thầy này tự nhiên, đó là cái trường hợp mà khá là tốt. Một Kiên Liên đó, hai vị đã có 500 đệ tử, còn mỗi vị có 250. Thì đến khi Xá Lợi Phất nghe theo Đức Phật, đầu phục Đức Phật một cái, 250 đệ tử của ông ta trở thành đệ tử của Đức Phật luôn. Thì cái môn nhân minh thời xưa ở Ấn Độ rất là quan trọng, là ngoại đạo nó đi tìm đến Đức Phật, tìm đến các vị tỳ kheo thì tranh luận với nhau, nói Đức Cù Đàm nói như thế này nhưng mà tôi không đồng ý như thế này. Thế là cãi nhau một hồi đó. Nếu mà ngoại đạo thua thì thôi, thế là bao nhiêu đệ tử ở đây chạy sang bên đạo Phật hết, chạy sao. Còn nếu mà vị tỳ kheo nào mà nói thua đó thì thôi, đệ tử của vị tỳ kheo nó chạy sang theo ông sư kia, theo ông đạo sư kia. Nên phải học. Có nhiều khi có nhiều vị học đạo, hiểu đạo, nhưng mà mình tu hành cho chính mình thôi, mình học ít thôi, mình tu cho chính mình, nhưng mà không có học nội địa nhiều, không có học về cái tài thuyết pháp hoặc là tranh luận ấy, thì những vị đó thì Phật khuyên là nên đi tìm gốc cây nào nó ngồi nhập định. Còn nếu không á, đi mà hóa đạo thì sẽ gặp ngoại đạo nó chặn, nó hỏi mà mình nói thua đó, là sau đó là đệ tử chạy sang bên kia. Thì ngài Huyền Trang Đường Tăng á, trong Tây Du Ký á, thì sang đến Ấn Độ, ngài rất là giỏi cái môn này. Thì trước khi về nước á, ngài được mời ở trong tu viện Nalanda, ngài tranh luận với bao nhiêu ngoại đạo, ngài thắng hết. Và sau đó ngài tranh luận cả với những luận sư của Phật giáo ở Nalanda, ngài cũng thắng luôn. Luận sư Phật giáo với nhau.